Niệm Tăng, đoạn 89. Một người tu tập niệm tăng nên đi vào độc cư để tưởng niệm những đức tính đặc biệt của đoàn thể thánh chúng như sau. Chúng đệ tử của Thế Tôn đã đi vào thiện đạo, trực đạo, chân đạo, chánh đạo, nghĩa là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cúng dường, cung kính, chắp tay chào, là phước điền vô thượng của thế gian. A, chương 3, 286. Đoạn 90. Đi vào thiện đạo có nghĩa là hoàn toàn nhập đạo, và đó là đạo lộ chân chính, con đường không thể đảo lộn, con đường phù hợp với chân lý, con đường không có đối lập, con đường được điều hòa bởi pháp. Chúng đệ tử này nghe một cách chăm chú lời dạy của Đấng Thế Tôn, cho nên gọi chúng là thanh văn. Chúng đệ tử là hội chúng những thanh văn này, cùng chung giới và chánh kiến. Đạo lộ ấy là trực đạo, không bị cong, không có mốc, không khuất khúc, gọi là thánh đạo, chân đạo, chánh đạo, bởi vì nó phù hợp với chân lý. Đoạn 91. Những người đứng trên đạo lộ ấy có thể xem là đã thể nhập thiện đạo vì có chân đạo. Những người an trú trong quả vị có thể xem là đã thể nhập thiện đạo vì nhờ chân đạo mà họ đã chứng những gì phải chứng. Đoạn 92. Lại nữa, chúng hội ấy đã đi vào trực đạo là con đường trung đạo, tránh hai cực đoan, con đường từ bỏ những lỗi của thân công và lời công. Hội chúng ấy đi vào chân đạo vì Niết Bàn được gọi là chân thật, và vì lấy Niết Bàn làm mục tiêu. Hội chúng đã đi vào chánh đạo là con đường của những người đáng được tôn trọng. Đoạn 93. Bốn đôi. Người có đạo thứ nhất và quả thứ nhất là một đôi. Theo cách ấy có bốn đôi. Tám vị. Kể từng người thì người đứng ở đạo lộ thứ nhất là một người, đứng ở quả vị thứ nhất là một người. Như vậy có tám vị. Đoạn 94. Đáng cúng dường. Những gì đáng được mang và cho là một tặng vật, có nghĩa là những vật được mang từ xa đến và tặng cho những người có giới hạnh. Đấy là một danh từ chỉ tứ sự cúng dường. Chúng tăng đáng được những tặng vật vì làm cho tặng phẩm có kết quả lớn, nên gọi là đáng cúng dường. Đoạn 95. Cũng như ngọn lửa của Bà La Môn thờ lửa được gọi là đáng dâng lễ cúng, vì những người này tin tưởng rằng sự cúng tế cho ngọn lửa ấy mang lại kết quả lớn. Chúng tăng cũng vậy, đáng được cúng dường bởi vì những gì cúng dường cho chúng tăng được kết quả lớn. Dù trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu. Pháp Cú 107. Đoạn 96. Xứng đáng sự mời thỉnh. Pakhuna là danh từ chỉ tặng phẩm dành cho khách phương xa đến, nhưng không có đối tượng nào xứng đáng nhận sự thỉnh mời hơn là tăng chúng. Vì tăng là những vị được gặp trong thời gian giữa hai vị Phật, và tăng có những đức tính hoàn toàn đáng mến mộ. Đoạn 97. Cúng dường. Tặng phẩm vì lòng tin ở đời sau gọi là đồ cúng dường. Chúng tăng đáng cúng dường vì làm thanh tịnh những thứ cúng thí bằng cách đem lại quả báo lớn. Chúng tăng đáng cho toàn thể thế gian chào kính bằng cách chắp tay lên đầu, cho nên gọi là đáng tôn trọng kính chào. Đoạn 98. Là ruộng phước vô thượng của thế gian, một nơi không có gì sánh bằng trong thế gian để gieo trồng phước đức, vì các loại công đức thế gian đưa đến an lạc và hạnh phúc đều y cứ vào thánh chúng để tăng trưởng, nên chúng tăng là ruộng phước vô thượng của thế gian. Đoạn 99. Khi hành giả tưởng niệm những đức đặc biệt của tăng như thế, thì tâm hành giả không bị tham, sân, si, ám ảnh, có được sự chất trực vì cảm hứng từ chúng tăng. A, chương 3, 286. Sau khi hành giả nhiếp phục những triền cái như đã nói, đoạn 66, những thiền chi khởi lên trong một tâm sát na, nhưng vì tính chất sâu xa của những đức đặc biệt của tăng, Thay vì tâm hành giả bận tưởng đến những đích đặc biệt thuộc nhiều loại, nên thiền đạt được chỉ là cận hành định mà không phải là định an chỉ. Đoạn 100. Khi một tỷ kheo chuyên tâm tu tập sự niệm tăng này, thì vị ấy có thái độ cung kính, tôn trọng đối với chúng tăng. Vị ấy được sự viên mãn về tính vân vân. Vị ấy có nhiều hạnh phúc an lạc. Vị ấy nhiếp phục được sợ hãi và khủng bố. Vị ấy có khả năng nhẫn khổ. Vị ấy cảm thấy như mình đang sống với sự hiện diện của chúng tăng. Và thân thể của vị ấy khi an trú trong sự niệm tăng trở thành đáng tôn trọng như một ngôi nhà làm lễ Bồ Tát. Ở đó chư tăng tụ hội. Tâm vị ấy hướng đến sự thành đạt những đức tính đặc biệt của tăng. Khi hành giả gặp phải cơ hội phạm giới, vị ấy liền có ý thức tàm quý mãnh liệt như đang ở trước mặt chúng tăng. Và nếu hành giả không lên được địa vị nào cao hơn thì ít nhất cũng hướng đến một cảnh giới hạnh phúc. Người thật sự có trí thì công việc thường xuyên là tưởng niệm tăng bảo, có tiềm năng vĩ đại. Niệm giới. Đoạn 101. Người muốn tu pháp niệm giới nên đi vào độc cư và tưởng niệm đến những loại giới khác nhau của chính mình, trong những đức tính đặc biệt của chúng như không bị rách, vân vân, như sau. Quả vậy, các loại giới khác nhau của ta đều không bị rách, phá, bị lũng, bị ố, bị lốm đốm, giải thoát, được người trí khen ngợi, không liên hệ, đưa đến định. A. Chương 3, 286. Cư sĩ niệm giới tại gia, tỷ kheo niệm giới xuất gia. Đoạn 102. Dù giới tại gia hay xuất gia, nếu không bị phá hủy ở chặng đầu hay chặng cuối, không bị rách như miếng vải rách ở hai đầu, thì giới ấy gọi là không bị rách. Nếu không một học giới nào bị phá ở chặng giữa, thì gọi là giới không bị lũng, như miếng vải không bị đâm thủng ở giữa. Khi học giới không bị vi phạm hai ba lần liên tiếp, gọi là giới không bị phá, như một con bò có một miếng da khác màu ở lưng hay bụng. Khi giới không bị phá cùng khắp, cách nhau từng thời khoảng, thì gọi là giới không bị lốm đốm như con bò có những đốm trên toàn thân. Đoạn 103. Hoặc nói chung, giới không bị rách, bị lũng, bị phá, bị lốm đốm. Và khi giới ấy không bị tổn hoại do bảy hệ lụy thuộc về dục tính, chương 1 đoạn 44, và do sân hận cùng những ác pháp khác, xem đoạn 59. Đoạn 104. Chính những giới ấy là giải thoát vì chúng giải tỏa khỏi sự nô lệ cho dục ái. Chúng được người trí tán thán vì được những bậc trí như đấng giác ngộ khen ngợi. Chúng không liên hệ vì không liên hệ với dục và tà kiến, hoặc vì không thể có sự hiểu lầm rằng có khuyết điểm này trong giới của chư vị. Chúng đưa đến định vì hỗ trợ cho định cận hành và định an chỉ, hoặc cho định thuộc đạo và định thuộc quả. Đoạn 105. Khi hành giả tưởng đến những giới của mình trong những đức tính đặc biệt của chúng là không bị rách, vân vân, thì ngay khi ấy tâm vị ấy không bị tham, sân, si, ám ảnh, có được tính chất trực vì được cảm hứng từ giới. A. Chương 3, 286. Bởi vậy, khi hành giả đã nhiếp phục được những triền cái theo cách đã mô tả, 66, thì những thiền chi khởi lên trong một tâm sát na. Nhưng do tính cách sâu xa của những đức đặc biệt của giới, hoặc vì tâm hành giả bận tưởng đến nhiều đức tính đặc biệt, thiền đạt được chỉ là cận hành định, không đạt đến định an chỉ. Đoạn 106. Khi chuyên tâm vào việc niệm giới, thì hành giả có sự tôn trọng đối với học pháp. Vị ấy sống hòa hợp với những bạn đồng phạm hạnh. Vị ấy chuyên cần chào đón. Vị ấy không sợ tự mình trách cứ mình, vân vân. Vị ấy thấy sự sợ hãi trong những lỗi nhỏ. Vị ấy đạt đến viên mãn về tính, vân vân. Vị ấy có nhiều hạnh phúc an lạc, và dù không đạt đến quả vị gì cao hơn, ít nhất vị ấy cũng hướng đến một thiện thú. Người thật sự có trí sẽ thường xuyên niệm giới, vì việc này tốt đẹp, giới tiềm năng vĩ đại. Niệm thí. đoạn 107. Muốn tu tập niệm thí nên chuyên bố thí một cách tự nhiên, thường cho và san sẻ. Khởi đầu nên có quyết định, từ nay trở đi, lúc nào có người hiện diện để nhận thì ta sẽ không ăn dù chỉ một miếng, nếu không bố thí một cái gì trước đó. Và ngay hôm ấy, hành giả nên bố thí một vật gì bằng cách san sẻ tùy phương tiện và khả năng với những người có những đức tính đặc biệt. Khi đã nắm được tướng trong việc này, hành giả nên đi vào độc cư và tưởng niệm đến sự bố thí của mình trong những đức tính đặc biệt của nó là không có lòng tham, vân vân như sau: thật sự là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta, rằng trong cuộc đời bị ám ảnh bởi ô nhiễm của lòng tham, biển lận, ta an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham, ta bố thí một cách rộng rãi, bàn tay rộng mở, thích thú trong sự từ bỏ, mong được kẻ khác yêu cầu và vui mừng được cho, được san sẻ. A. Chương 3, 287. Đoạn 108. Ở đây thật là lợi lạc cho ta. Ta nhất định được những lợi lạc của một người bố thí mà Đức Thế Tôn đã khen ngợi như sau: người cho mạng sống bằng cách bố thí đồ ăn thì sẽ được mạng sống hoặc cõi trời hoặc cõi người. A. Chương 3, 42. Và một người thường bố thí thì được nhiều người lui tới và mến mộ. A. Chương 3, 40. Và một người bố thí thì luôn luôn được yêu mến theo định luật của bậc trí. A. Chương 3, 41, vân vân. Đoạn 109. Thật là lợi ích lớn cho ta. Lợi ích lớn ở chỗ ta đã được giáo pháp, được thân người, lại được an trú với tâm không ô nhiễm vì sang tham, vui thích bố thí và san sẻ. Đoạn 110. Trong cuộc đời bị ám ảnh bởi ô nhiễm của lòng tham, nghĩa là giữa những chúng sanh có tham tràn ngập. Đời là chúng sanh, có nghĩa là đã được sinh ra. Tham là một trong những hắc pháp làm hỏng bản tính trong suốt tự nhiên của tâm. Xem A. Chương 1, 10. Tham có đặc tính là không thể chịu nổi sự san sẻ hạnh phúc cho người khác. Đoạn 111. Ta ăn trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham. Tâm không có tham và những ô nhiễm khác như sân, si, vân vân. Trong đoạn kinh, ta sống đời tại gia với tâm giải thoát. A. Chương 3, 267 và chương 5, 331, vân vân. Câu này được nói cho người thuộc dòng họ Sakya, tên Mahanama, một người đắc quả dự lưu. Khi vị này hỏi về một chỗ trú cho tâm, trong trường hợp này ý nghĩa là ta sống vượt qua tham, sân, si, vân vân. Đoạn 112. Bố thí một cách rộng rãi. Rộng rãi trong sự bố thí, với bàn tay rộng mở, với những bàn tay thanh tịnh, luôn luôn rửa sạch để cho tặng quà một cách cẩn trọng bằng chính tay mình. Ta thích thú trong sự từ bỏ, là thích thú trong việc chuyên tu hạnh xả ly. Mong được người khác yêu cầu, Yachana Yoga, quen với sự được xin, Yachana Yoga. Nếu đọc Yachana Yoga thì có nghĩa là chuyên tâm vào sự dâng cúng. Vui mừng được cho, được san sẻ, có nghĩa là vị ấy suy nghĩ như sau: ta đem cho và san sẻ những gì ta dùng, và ta thích cả hai điều ấy. Đoạn 113. Khi hành giả tưởng đến sự bố thí với những đức tính đặc biệt là khỏi có những cấu uế của tham vân vân, thì ngay khi ấy tâm hành giả không bị tham, sân, si ám ảnh, được sự chất trực do cảm hứng từ hạnh bố thí. A. Chương 3, 287. Bởi thế, khi hành giả đã nhiếp phục những triền cái theo cách đã nói, đoạn 66, thì những thiền chi khởi lên trong một tâm sát na. Nhưng do sự sâu xa của những đức đặc biệt của bố thí, hoặc do hành giả bận tưởng niệm những đức đặc biệt, nên thiền đạt đến không phải là định an chỉ, mà chỉ là định cận hành. Đoạn 114. Khi một tỷ kheo chuyên tâm tưởng niệm về bố thí, vị ấy đâm ra ưa bố thí, thích sự vô tham, hành xử phù hợp với tâm từ, vô úy, vị ấy có nhiều hạnh phúc an lạc. Và dù không tiến đến quả vị cao, ít nhất hành giả cũng hướng đến một cảnh giới an lạc. Người thật sự có trí thì thường xuyên tưởng niệm công đức và bố thí đầy tiềm năng mãnh liệt. Niệm thiên, đoạn 115. Người muốn tu tập niệm thiên cần phải có những đức tính đặc biệt về tính, vân vân, do thánh đạo gợi lên, và phải đi vào độc cư để tưởng niệm những đức tính đặc biệt của mình về tính, vân vân, với chư thiên làm chứng như sau: có chư thiên thuộc cõi tứ thiên dương thiên, chư thiên thuộc cõi tam thập tam, dạ ma thiên, đầu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm chúng thiên, có những chư thiên cao hơn thế nữa. Và chư thiên chúng này có đức tin rằng sau khi mạng chung ở cõi này, họ sẽ tái sinh ở cõi kia, và đức tin ấy cũng có nơi ta. Và chư thiên chúng ấy có giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, cho nên khi mạng chung ở cõi này thì tái sinh ở cõi kia, và trí tuệ ấy cũng có nơi ta. A, chương 3, 287. Đoạn 116. Tuy nhiên, trong kinh nói, này Mahanama, khi nào một thánh đệ tử niệm tính, niệm giới, niệm văn, niệm thí, niệm tuệ của chính mình và của chư thiên, thì khi ấy, tâm vị ấy không bị tham, sân, si, ám ảnh. A, chương 3, 287. Mục đích là để chứng minh rằng những đức đặc biệt về giới, vân vân, nơi chính mình cũng là giới, vân vân, nơi chư thiên. Lấy chư thiên làm chứng, như luận có nói, vì ấy tưởng niệm những đức tính đặc biệt của mình, lấy chư thiên làm chứng. Đoạn 117. Khi hành giả niệm tính, thí giới, văn, tuệ của chư thiên, rồi niệm những đức ấy nơi chính mình, thì tâm hành giả không bị dục tham, sân si ám ảnh, được chánh trực vì được cảm hứng từ chư thiên. A, chương 3, 288. Bởi vậy, khi hành giả đã dẹp những triền cái với cách đã nói, đoạn 66, những thiền chi khởi lên trong một tâm sát na, nhưng do tính cách sâu xa của những đức tính vân vân, hoặc vì tâm hành giả bận tưởng niệm nhiều đức đặc biệt, nên chỉ đạt cận hành định, không đắc định an chỉ. Đoạn 118. Khi một tỷ kheo chuyên tâm tu tập niệm thiền, vị ấy được chư thiên thương tưởng, có niềm tin sâu xa hơn, có nhiều hạnh phúc an lạc. Và dù không đắc quả gì cao, ít nhất vị ấy cũng hướng đến một cảnh giới tốt đẹp. Người thật sự có trí thì việc làm thường xuyên là tưởng niệm chư thiên, nhiều quyền năng an lạc. Tổng quát, đoạn 119. Để giải thích chi tiết về những tưởng niệm này, sau câu, khi ấy tâm hành giả được sự chất trực vì cảm hứng từ đấng toàn giác, được nói thêm rằng, này Mahanama, khi tâm của một thánh đệ tử chất trực, thì ý nghĩa đem lại cảm hứng cho vị ấy, pháp đem lại cảm hứng cho vị ấy, và sự áp dụng pháp làm cho vị ấy hân hoan. Do hân hoan sanh, hỷ sanh nơi vị ấy. A, chương 3, 285, 288. Câu ý nghĩa đem lại cảm hứng cho vị ấy là sự hài lòng, hỷ túc, do ý nghĩa sau đây được gợi lên. Đức Thế Tôn là như vậy vì người là bậc A-la-hán, đoạn 2. Pháp đem lại cảm hứng cho vị ấy là nói đến hỷ túc do kinh điển đem lại. Sự thực hành pháp làm cho vị ấy hân hoan là nói đến cả hai thứ hỷ túc. Xem MA chương 1, 175. Đoạn 120. Và ở trường hợp niệm thiên có cảm hứng từ chư thiên, nghĩa là tâm khởi lên trong giai đoạn đầu, cảm hứng từ chư thiên, hoặc tâm khởi lên trong giai đoạn sau, cảm hứng từ những đức tính đặc biệt giống như đức chư thiên, đưa đến cảnh giới chư thiên. Xem 117. Đoạn 121. Những tưởng niệm này chỉ thành công ở những thánh đệ tử. Vì những đức tính đặc biệt của Đấng Thế Tôn, của Pháp, của Tăng chỉ rõ rệt đối với những vị thánh đệ tử, vì họ có giới không bị rách lũng, vá lốm đốm, có thí không ô nhiễm bởi sang tham, và có những đức tính tương tự với đức tính chư thiên. Đoạn 122. trong kinh Mahanama. A. Chương 3, 285. Những tưởng niệm này được Thế Tôn trình bày chi tiết để chỉ cho một vị dự lưu một chỗ trú khi vị này khỏi về một chỗ trú. Đoạn 123. Cũng thế, trong kinh Gotā, chúng được giảng giải để dạy một thánh đệ tử nên tịnh tâm mình nhờ phương tiện các tùy niệm và do đó đạt đến những thanh tịnh cao hơn trong ý nghĩa tối hậu như sau. Ở đây, này các tỷ kheo, một thánh đệ tử niệm về Đức Thế Tôn như sau. Đức Thế Tôn là như vậy vì Ngài đã thành mãn. Tâm vị ấy có sự chất trực khi tưởng niệm như vậy. Vị ấy đã từ bỏ, giải thoát, nổi lên khỏi tham dục, tức năm dục. Có những khẩu tình đạt được thanh tịnh nhờ lấy niệm này làm chỗ trú. A. Chương 3, 312. Đoạn 124. Và trong kinh Sambha Dokasa do tôn giả Maha Kachana giảng dạy, những pháp tưởng niệm được giảng là chứng đạt sự rộng mở, làm cho tâm được thanh tịnh. Và điều này nói một cách tuyệt đối chỉ hiện hữu nơi một thánh đệ tử. Chư hiền, thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã chứng ngộ và đạt được sự mở rộng khỏi bị trói buộc. Nhờ vậy, các loài khẩu tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt đến chánh lý, chứng ngộ niết bàn, đó là sáu tùy niệm xứ. Này chư hiền, lấy cái này làm đối tượng, ở đây một số loài khẩu tình được thanh tịnh. A. Chương 3, 314-315. Đoạn 125, cũng vậy trong kinh Uposatha. Sáu tùy niệm được giảng giải để chỉ rõ sự vĩ đại của giới Uposatha, kể như một đề mục thiền khiến tâm thanh tịnh dành cho một thánh đệ tử tuân giữ giới Upesatha, tức tám trai giới. Này Visakha, thế nào là Upesatha của bậc thánh? Đó là sự tuần tự làm cho thanh tịnh tâm còn cấu uế vì những khiếm khuyết ở đây. Này Visakha, một thánh đệ tử niệm Phật, vân vân. A. Chương 1, 206-211. Đoạn 126. Và trong sách 11 Pháp, khi một thánh đệ tử hỏi: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để ăn trú khi chúng con trú với nhiều cách khác nhau? A. Chương 5, 328. Những pháp này được giảng cho vị ấy để chỉ cách ăn trú như sau. Này Mahanama, người có tính thì thành công, không phải người không có tính. Người có tinh tấn, người có niệm được an trú, người có định. Người có tuệ, này Mahanama, thành công không phải người không tuệ. Sau khi đã tự mình an trú trong năm pháp ấy, này Mahanama, người nên niệm Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là như vậy vì Ngài là bậc đã hoàn mãn. Arahata. A. Chương 5, 329-332. Đoạn 127. Tuy nhiên, người thường cũng có thể niệm sáu pháp này nếu có những đức tính đặc biệt như giới thanh tịnh, vân vân. Vì khi ông ta tưởng nhớ những khả năng đặc biệt của Đức Phật, vân vân, dù chỉ do nghe nói, tâm hành giả cũng được an tịnh, nhờ vậy những triền cái lắng xuống. Trong niềm hoan hỷ tối thượng, hành giả phát triển tuệ mà còn đắc quả A-la-hán như trưởng lão Phusadeva trú tại Kaja Kandakara. Đoạn 128. Một lần, trưởng lão trông thấy hình ảnh Thế Tôn do Mara biến hóa. Ngài nghĩ, lành thay hình ảnh này, mặc dù còn tham, sân, si, huống nữa là sự tốt đẹp của Đức Thế Tôn khi Ngài hoàn toàn không có tham, sân, si. Và trưởng lão đạt được hỷ với Thế Tôn là đối tượng. Và nhờ tăng trí tuệ, Ngài đắc quả A-la-hán. Chương 7 gọi là sáu tùy niệm trong luận về tu tập định trong thanh tịnh đạo được soạn ra vì mục đích làm hoan hỷ những người lành.